Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 6 2015. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo. Blogger Tạ Phong Tần tuyệt thực đúng một tháng, tính mạng đang bị đe dọa. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc tới Ukraine lên án sự can thiệp của Nga. Pháp mở điều tra về tội ngộ sát trong vụ phi công Jacques Maris đâm máy bay vào núi. Đàm phán hạt nhân bị nghe lén, Áo và Thụy Sĩ mở điều tra. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bỏ tù Chu Vĩnh Khang, Tập Cận Bình, thêm thù bớt bạn. Kính thưa quý vị, tiếp một lãnh đạo quân sự cao cấp của Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter yêu cầu Bắc Kinh ngưng việc xây dựng các đảo nhân tạo ở vùng Biển Đông. Lãnh đạo Lầu Năm Góc đã đưa ra yêu cầu nói trên ngày hôm qua khi tiếp Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long tại Washington. Tướng Phạm Trường Long đã đến Mỹ từ ngày 8 tháng 6, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 6 ngày. Chuyến đi Hoa Kỳ của nhân vật lãnh đạo số 2 của Quân ủy Trung ương Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington với Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông. Hoa Kỳ đã liên tiếp chỉ trích Trung Quốc về các công trình mở rộng bồi đắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh cho rằng chủ quyền của Trung Quốc trên những vùng này là không thể tranh cãi được dựa trên những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Theo bản thông cáo của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Carter đã nhắc lại với tướng Phạm Trường Long những mối quan ngại của Hoa Kỳ về Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt lâu dài việc xây đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực này bằng cách tìm kiếm một giải pháp hòa bình theo đúng luật pháp quốc tế. Về phần tướng Phạm Trường Long thì nói với Bộ trưởng Carter rằng không nên để bất đồng giữa hai nước trên vấn đề Biển Đông ảnh hưởng đến quan hệ Washington-Bắc Kinh. Mặc dù nhân vật lãnh đạo số 2 của Quân ủy Trung ương Trung Quốc kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nên giảm bớt các hoạt động trên biển và trên không ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông, nhưng giọng điệu của viên tướng này khá hoài diệu. Cuộc gặp giữa lãnh đạo quốc phòng hai nước là nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào tháng 9 năm nay. Liên quan tới tình hình nhân quyền tại Việt Nam, hôm nay là đúng một tháng, blogger Tạ Phong Tần thông báo tuyệt thực trong tù để phản đối tình trạng giam giữ đối với tù chính trị. Tính mạng của bà hiện đang bị đe dọa do sức khỏe của bà yếu đi nhiều. Khi gọi điện thoại về nhà vào ngày 12 tháng 5, blogger Tạ Phong Tần đã thông báo bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bà bị ngược đãi trong tù, cụ thể là bị biệt giam trong phòng không có cửa sổ, không được thông gió, vào lúc nhiệt độ có khi lên tới 39 độ C trong trại giam ở Thanh Hóa. Khi đến thăm chị vào ngày 3 tháng 6, bà Tạ Minh Tú, em ruột của blogger Tạ Phong Tần cho biết sức khỏe của bà đã suy yếu nhiều, và hôm nay bà Tạ Minh Tú đến Thanh Hóa, đây hy vọng ngày mai được vào thăm chị. Trả lời RFI Việt ngữ từ Thanh Hóa, bà Tạ Minh Tú cho biết.
Lúc giờ thăm anh chị Tạ Văn Tần, lúc đó là chị đã là tuyệt thực là 20 mấy bữa rồi. Sức khỏe thì chị đã mệt mỏi, đi từ trong phòng giam ra ngoài không còn thân vật là chị đã mệt rồi. Ngồi nói chuyện lâu thì chị cũng mệt, nhưng mà nói chuyện vẫn còn được hỏi thăm các anh chị và chỉ nói vụ tuyệt thực của chị. Rồi cảm ơn những người em bên ngoài đã ủng hộ, và cảm ơn những hiệp hội nhân quyền đã ủng hộ dành cho chị. Từ bữa thăm đến hôm nay thì chưa có biết gì hết, bởi vì mỗi một tháng là quy định là trại giam cho điện thoại về nhà 5 phút, nhưng hôm nay là đúng là một tháng. Từ bữa chị gọi về nhà là ngay ngày 12, báo tin là chị sẽ tuyệt thực thì gọi đặc biệt cục máy. Chị nói lúc đó đó là chị gọi về là chị cũng báo tin là chị bị tuyệt thực thì bị họ ngăn cản không có cho gọi về. Thì chị mới định là tự sát á, chị đặt đầu vô tường á. Cán bộ an ninh mới là ngăn lại, cho nên là không có chuyện gì. Còn tình trạng bây giờ á là chỉ có là chờ điện thoại chị. Mà đúng bữa nay là một tháng nhưng mà không có điện thoại. Nhưng hôm nay là từ sáng đến chiều không thấy. Tôi đi dưới quê là đi thẳng ra Thanh Hóa luôn. Là tới 4 giờ rưỡi. Cho nên là không có kịp vô đó. Bây giờ là chỉ có là nghỉ ngơi là sáng 7 giờ là bắt đầu mới vào trại giam để hỏi thăm, nói chuyện trước suốt gặp quản giáo. Chứ còn bây giờ cũng không có tin tức gì hết trơn đó.
Vừa rồi là bà Tạ Minh Tú, em ruột của blogger Tạ Phong Tần, hiện đang tuyệt thực trong tù. Blogger Tạ Phong Tần đã bị bắt giam từ tháng 9 2011 và bị kết án 10 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước trong phiên xử vào tháng 9 2012, cùng với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và blogger Anh Ba Sài Gòn, Sài Gòn Phan Thanh Hải. Cả ba là thành viên sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do. Blogger Điếu Cày bị kết án 12 năm tù nhưng đã được thả theo áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, bị trục xuất khỏi Việt Nam và đến Mỹ ngày 21 tháng 10, 2014. Ông Phan Thanh Hải bị kết án 4 năm tù và 3 năm quan chế, nhưng được thả ra vào ngày 1 tháng 9, 2013. Cũng về thời sự châu Á, chính phủ Úc tuyên bố sẽ làm mọi giá để chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp. Trên đây là tuyên bố của Thủ tướng Tony Abbott trước giới báo chí hôm nay. Lãnh đạo chính phủ Úc cũng khước từ cải chính thông tin, theo đó cơ quan di dân nước này đã trả tiền cho một nhóm thuyền viên để họ đưa tàu chở người tị nạn quay trở về Indonesia.
Trả lời trên đài phát thanh 3AW khi bị hỏi về việc trả tiền cho đội tàu chở thuyền nhân, Thủ tướng Úc tuyên bố, câu trả lời rất đơn giản là chính phủ Úc sẽ làm những gì cần làm nhằm chấm dứt trò kinh doanh đáng sợ đó. Chúng ta sẽ ngăn chặn nạn buôn người này bằng mọi giá. Chúng ta đã chấm dứt được tình trạng này và sẽ làm mọi cách để thực hiện việc này, hết lời dẫn. Thủ tướng Úc còn khẳng định là sẽ không tiết lộ một chi tiết nào về chính sách ngăn chặn người nhập cư ở biên giới. Ông nói, tôi không cung cấp công khai hoặc không công khai các thông tin về những kẻ đưa người nhập cư bất hợp pháp, hết lời dẫn. Theo AFP, chính quyền Jakarta cho biết đang tiến hành điều tra về những lời khai của các thủy thủ chiếc tàu chở 65 người xin tị nạn tại Úc. Họ khẳng định là chính phủ Úc đã trả tổng cộng 30.000 đô la để họ đưa tàu quay lại Indonesia. Chiếc tàu này đã cập vào bờ của đảo Rota, Indonesia hồi cuối tháng 5 vừa qua. Canberra khẳng định chính sách cứng rắc này cho phép cứu được nhiều mạng sống. Tính từ tháng 12 năm 2013 đến nay, chỉ có một chiếc tàu cập được vào bờ biển Úc. Trước đó, mỗi ngày đều có tàu chở đầy thuyền nhân cập bến và hàng trăm người bị bỏ mạng ở ngoài khơi.
Cũng về thời sự châu Á, nhưng về mặt y tế, trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp tính MERS có xu hướng trầm trọng hơn tại Hàn Quốc với tổng cộng 11 người chết, hôm nay Tổ chức Y tế Thế giới quyết định sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tuần tới.
Theo một người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva, thì một ủy ban đối phó khẩn cấp sẽ nhóm họp vào tuần tới, tuy nhiên ngày giờ cụ thể chưa được xác định rõ. Ủy ban này sẽ xem xét tình hình cụ thể và sẽ quyết định xem có cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở quy mô quốc tế hay không. Hàn Quốc hết sức lo ngại về dịch bệnh. Seoul thông báo số người thiệt mạng vì virus MERS đã tăng lên 11, tuy nhiên số người bị nhiễm virus lại giảm xuống với tổng cộng 126 người kể từ trường hợp đầu tiên được ghi nhận ngày 20 tháng 5. Tính cho đến hôm nay, 3.680 người hiện đã được cách ly tại nhà hoặc tại bệnh viện so với gần 4.000 người vào hôm trước. Dịch MERS, hội chứng viêm hô hấp có nguồn gốc Trung Đông, là một virus rất hiểm ác, với tỷ lệ tử vong là 35%, tức là 100 người mắc thì có 35 người chết. Hiện tại không có thuốc hay vaccine đặc trị virus này.
Chuyển sang thời sự châu Âu trong bối cảnh chiến lược là gia tăng tại miền đông Ukraine. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc có chuyến công du Kiev. Tại đây hôm qua, đại diện ngoại giao Mỹ lên án những điều mà họ gọi là những dối trá, trơ tráo của Moscow nhằm che đậy các can thiệp trực tiếp của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, khiến tiến trình hòa bình rơi vào bê tắc.
Theo hãng thông tấn AFP, ngày hôm qua tại quảng trường tháng 10 ở trung tâm thủ đô Kiev, trước hàng trăm người Ukraine, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power tuyên bố việc khủng hoảng Ukraine được đưa ra trước Hội đồng Bảo an là rất quan trọng, cho phép Hoa Kỳ đưa ra được những bằng chứng ngày càng nhiều hơn về sự xâm lược của Nga, sự che đậy và những dối trá trơ tráo của Nga, lời lẽ trong nguyên văn. Cũng trong phát biểu nói trên của đại diện ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định Washington sẽ đứng về phía Ukraine trên con đường dài thay đổi đất nước với rất nhiều thử thách. Bên cạnh đó, bà Samantha Power cũng chỉ trích sự vắng mặt của các cải cách triệt đề tại Ukraine để chống nạn tham nhũng và chấm dứt tình trạng độc quyền của các tập đoàn lợi ích. Chính quyền Kiev và các nước phương Tây cáo buộc Moscow vũ trang cho phe nổi dậy và nhiều đơn vị chính quy của Nga có mặt tại miền đông Ukraine. Từ đầu tháng 6, chiến sự tại một số khu vực ở miền đông Ukraine bùng phát trở lại, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại. Trong hơn một ngày qua, tại miền đông đã có thêm 5 người thiệt mạng do bạo lực gồm 2 binh sĩ và 3 thường dân. AFP cho biết, Tổng thống Ukraine vừa ra lệnh xây dựng 300 vị trí phòng ngự tại khu vực xung quanh thành phố cảng chiến lược Mariupol. Nguyên thủ Ukraine cũng vừa thay thống đốc vùng Donetsk, tướng Kristchenko, một người có lập trường bị coi là quá nhẹ nhàng với phe nổi dậy. Thứ ba tới tại Minsk sẽ diễn ra cuộc họp của nhóm tiếp xúc về Ukraine, bao gồm Nga, chính phủ Kiev và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, cùng với đại diện lực lượng ly khai, nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận hòa bình sau thất bại của cuộc gặp mùng 2 tháng 6, dẫn đến việc từ nhiệm của đại diện OSCE tại nhóm này.
Hôm qua, trong một phiên họp toàn thể, Nghị viện châu Âu tại Strasbourg đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ông Joseph Blatter từ bỏ ngay lập tức chức vụ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA.
dự thảo nghị quyết do 7 nhóm nghị sĩ cùng soạn thảo và đưa ra trong phiên họp toàn thể. Nghị quyết hoan nghênh việc ông Joseph Blatter từ bỏ chức vụ chủ tịch FIFA và các cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành tại Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Trong nghị quyết, các nghị sĩ châu Âu đề nghị FIFA tạm thời chọn một quyền chủ tịch phù hợp để thay thế ông Blatter ngay lập tức. 4 ngày sau khi được bầu lại thêm nhiệm kỳ thứ 5, ông Blatter ngày 2 tháng 6 đã tuyên bố từ chức chủ tịch FIFA và đề nghị triệu tập một đại hội bất thường của FIFA vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới để bầu một chủ tịch mới. Thế nhưng, các nghị sĩ châu Âu, với nghị quyết vừa được thông qua, đã gây áp lực về chính trị, nhấn mạnh rằng việc ông Blatter ra đi giúp tái lập lòng tin, uy tín cho FIFA để khẩn trương tiến hành các cải cách. Phát ngôn viên Liên đoàn bóng đá thế giới tối qua đã đáp lại là nghị quyết của Nghị viện châu Âu đẩy FIFA vào tình thế khó xử và nhắc lại rằng đại hội bất thường của FIFA sẽ được triệu tập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2016.
Theo bản tin AFP hôm qua, cơ quan công tố Pháp thông báo sẽ mở cuộc điều tra về tội ngộ sát trong vụ phi công Jacques Wien đâm máy bay vào núi vào tháng 3/2015 khiến 150 người chết.
Vị cơ phó Andrea Lubis, 27 tuổi, là người bị tình nghi chủ động đâm máy bay vào sườn núi tại An toàn miền Tây nước Pháp do đương sự đã chết trong tai nạn. Cơ quan công tố Marseille cho biết sẽ mở cuộc điều tra về tội ngộ sát kể từ tuần tới. Ba thẩm phán của bộ phận phụ trách các tai nạn tập thể của thành phố Marseille được giao phó nhiệm vụ điều tra về các sơ suất khiến thảm họa xảy ra. Các bên liên quan gồm có công ty hàng không Germanwings, công ty mẹ Lufthansa, bộ phận điều khiển không lưu, các bác sĩ, v.v. Trong cuộc họp báo, công tố viên Brice Robain cho biết cơ phó Andrea Lubis đã thăm khám tổng cộng 41 bác sĩ trong vòng 5 năm trước đó, trong đó có 7 bác sĩ trong thời gian 1 tháng trước khi xảy ra thảm họa. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào nhân cách và các rối loạn tâm thần của Lubis cùng trách nhiệm liên đới. Theo người phụ trách công tố Pháp, thì viên phi công từng nói với bác sĩ là anh ta không thể ngủ được do các vấn đề thị giác và thậm chí tâm sự với một số người là cuộc sống không còn ý nghĩa. Andrea Lubis bị suy nhược thần kinh nặng cùng với chứng loạn thần, liên tục phải sống với nỗi ám ảnh bị mất thị lực. Một cuộc điều tra được tiến hành tại Đức cho thấy bác sĩ đã ký giấy ngừng làm việc đối với viên cơ phó. Công tố viên Pháp đặt câu hỏi về những quan hệ không được làm rõ giữa quyền giữ bí mật y khoa với nhu cầu nắm được thông tin về sức khỏe nhân viên đối với một cơ quan hàng không khi người phi công ở trong tình trạng tồi tệ. Theo ông, các nhà điều tra sẽ phải trả lời cho vấn đề này.
Tối qua, chính quyền Áo và Thụy Sĩ thông báo mở điều tra về các nghi vấn gián điệp mạng tại những khách sạn nơi diễn ra các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và nhóm 5+1, gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, Liên Hợp Quốc và Đức. Các chuyên gia nghi ngờ Israel đứng đằng sau vụ tấn công trên độc này. Từ Vienna, thông tín viên RFI Nathaniel Vitton gửi về bài tường trình.
C'est la société de sécurité informatique russe Kaspersky qui a révélé l'affaire. D'après son PDG, une centaine de...
Chính công ty an ninh mạng Kaspersky của Nga đã tiết lộ vụ việc. Theo chủ tịch tổng giám đốc công ty này, thì hàng trăm chỗ trong 3 khách sạn sang trọng tại châu Âu là mục tiêu tấn công của một chương trình phần mềm theo dõi tinh vi. Điểm chung của 3 khách sạn này là nơi diễn ra các cuộc đàm phán giữa Iran với nhóm quốc gia 5+1, đó là 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và Đức. Người ta vẫn chưa biết là tin tặc đã nắm được những gì, nhưng rất có thể là chúng đã thu lượm được các dữ liệu từ video giám sát. Chúng cũng đã truy cập được danh sách tên và số phòng của các nhà ngoại giao quốc tế quan trọng. Và nhất là thông qua các micro của hệ thống điện thoại, tin tặc có lẽ đã nghe lén trực tiếp các cuộc thương lượng. Nhưng quan trọng hơn cả, theo những gì mà báo cáo của Kaspersky tiết lộ, đó là để có được virus gián điệp này thì có lẽ phải tốn đến 10 triệu đô la. Do đó, rất có khả năng là có một quốc gia nào đó đứng đằng sau vụ tấn công này. Ngoài con mắt của các chuyên gia hiện đổ dồn về Israel, một phần đó là vì người ta biết rõ là Israel phản đối mọi thỏa thuận với Iran. Tiếp đến là vì cơ quan tình báo của Israel đã từng sử dụng kiểu phương pháp này trong quá khứ. Hiện hai chính quyền Áo và Thụy Sĩ đang tiến hành điều tra, trong khi đó Israel tuyên bố không có dính líu gì tới vụ này.
Nathaniel Vitron, Vienne, RFI.
Về tình hình chiến sự tại Syria, hôm qua phe nổi dậy thông báo đã chiếm được một sân bay quan trọng của chính quyền Damas thuộc tỉnh Sueida, miền Nam nước này. Đây là một địa điểm chiến lược cho phép quân nổi dậy mở đường tiến xuống miền cực nam Syria, giáp với Jordani. Tuy nhiên, quân chính phủ khẳng định đã chiếm lại được vị trí này. Thông tin viên RFI trong khu vực Paul Khalifet tường trình từ Beirut.
L'attaque contre l'aéroport militaire d'Assala dans la province méridionale de Sueida.
Cuộc tấn công nhắm vào sân bay quân sự Anta'ala, tỉnh miền Nam Sueida, do lực lượng mặt trận miền Nam tiến hành.
đây là một liên quân bao gồm quân đội Syria tự do và một số nhóm Hồi giáo. Quân nổi dậy đã bắn phá dữ dội các vị trí của quân đội Damas với súng phóng lựu và hỏa tiễn trước khi tiến chiếm địa điểm này. Phe nổi dậy đã bắn rơi một máy bay của quân chính phủ, viên phi công đã kịp nhảy dù. Mặt trận miền Nam tuyên bố đã chiếm được sân bay, nhưng đài quan sát nhân quyền Syria thì khẳng định chỉ có một phần sân bay đã bị chiếm, trong khi đó quân đội Syria thì cho rằng các thông tin nói trên hoàn toàn không có cơ sở. Damas đưa ra thông tin ngược lại, theo đó quân nổi dậy đã bị đẩy lùi và chiến sự diễn ra cách sân bay 2 cây số. Antalya là sân bay cuối cùng ở miền Nam Syria mà quân của chính quyền Bashar al-Assad còn giữ được. Bắt đầu từ sân bay này mà không quân Syria tấn công các vị trí của phe nổi dậy ở các tỉnh Daraa, Sueda và phía nam thủ đô Damas. Việc chiếm được sân bay cho phép lực lượng nổi dậy tiến về Sueda, một tỉnh có đa số người theo đạo Druze, một hệ phái Hồi giáo thiểu số. Trong khi đó, ở miền bắc Syria, lực lượng mặt trận Al-Nusra, chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, đã gây ra một vụ thảm sát nhắm vào một làng người Druze thuộc tỉnh Idlib. 20 cư dân, trong đó có trẻ em và người già, có thể đã bị giết hại. Theo truyền thông chính thức của Syria thì có đến 40 người chết.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Hoa Kỳ dự định mở thêm căn cứ quân sự mới tại Iraq. Theo Reuters hôm qua, Tổng tham mưu trưởng Hoa Kỳ tướng Martin Damsey cho biết, Washington dự định mở thêm các căn cứ bổ sung tại Iraq, cho phép tăng quân số tại chỗ nhằm chống lại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Nhà Trắng ra thông báo bổ sung hơn 450 quân đến Iraq và mở thêm một trại huấn luyện mới tại tỉnh Anbar theo hệ Sunni phía tây Baghdad. Ông cho biết rõ là Lầu Nam Góc đang nghiên cứu nhiều địa điểm khác trong vùng chiến lược như hành lang nối từ Baghdad đến Tirik rồi Kirkuk và cho đến tận Mosul.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bỏ tù Chu Vĩnh Khang, Tập Cận Bình, thêm thù bớt bạn. Với việc diệt trừ cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, người vừa bị kết án tù chung thân ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa bao giờ giáng một đòn mạnh như thế trong chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động. Nhưng khi làm như vậy, có nguy cơ là lãnh đạo chế độ Bắc Kinh sẽ thêm thù bớt bạn trong một đảng cộng sản mà từ bao năm qua vẫn thường xuyên diễn ra các cuộc đấu đá thanh trừng nội bộ khốc liệt. Như nhận xét của tờ Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay, nguyên là lãnh đạo Bộ Công an, một cơ quan có tính chất thiết yếu trong một chế độ công an trị như Bắc Kinh, từng là ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, ông Chu Vĩnh Khang như vậy là nhân vật cao cấp nhất bị ngã ngựa trong lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trả lời hãng tin AFP, một giáo sư khoa chính trị tại Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nhắc lại rằng trước đây giới lãnh đạo Trung Quốc vẫn có thỏa thuận ngầm với nhau là không đụng đến nhân vật nào trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị. Nay thỏa thuận này đã bị phá vỡ. Nếu như việc một trong những nhân vật có thế lực nhất của chế độ Bắc Kinh bị hạ bệ như vậy làm hài lòng một bộ phận lớn người dân Trung Quốc, thì việc giới lãnh đạo nước này công khai đấu đá với nhau, tố nhau ăn hối lộ và biển thủ công quỹ, càng để lộ hình ảnh một đảng cầm quyền thối nát. Nên nhớ rằng 86 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là cái xương của bộ máy hành chính, chính trị, cũng như của ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước. Do từ 2 năm qua rất nhiều cán bộ đã bị kỷ luật, bị cách chức, bị bỏ tù, cho nên bộ máy này gần như đang bị tê liệt. Theo các số liệu chính thức, năm ngoái đã có 232.000 đảng viên bị kỷ luật và 12.000 người bị đưa ra tòa. Nhiều bí thư tỉnh ủy, nhiều lãnh đạo các vùng và các thành phố bị mất chức, chưa kể khoảng 50 lãnh đạo hàm thứ trưởng hoặc cao hơn. Như nhận định của ông Willie Lam, chuyên gia về Trung Quốc tại Hồng Kông, chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình đã gây thù chuốc oán cho nhiều người. Lý do là vì ngoài bộ máy an ninh, như trong trường hợp của ông Chu Vĩnh Khang, Chủ tịch Trung Quốc còn tấn công vào cả quân đội, trụ cột của chế độ, với nhiều tướng lãnh đang chờ ngày ra tòa sau khi nhiều vụ hối lộ, mua quan bán chức bị phanh phui. Trong thời gian qua vẫn thường xuyên có những tin đồn về một âm mưu lật đổ Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng như trước đây đã từng có tin đồn về việc Chu Vĩnh Khang liên kết với Bạc Hy Lai để ngăn không cho ông Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo tối cao. Cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, một cựu ủy viên Bộ Chính trị cũng đã bị kết án tù chung thân vào năm 2013 vì tội tham nhũng, sau một vụ tai tiếng làm mất uy tín chế độ Bắc Kinh, sau vụ vợ của ông sát hại một doanh nhân người Anh. Vấn đề hiện giờ là vây cánh của ông Tập Cận Bình có đủ mạnh để có thể tiếp tục diệt trừ các đối thủ và củng cố quyền lực cá nhân hay không. Một nhà trí thức Trung Quốc vẫn theo dõi sát hậu trường của nước này lưu ý rằng, ngoài ông Vương Kỳ Sơn, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, không biết là ông Tập Cận Bình còn có một đồng minh vững chắc nào khác hay không. Là cao điểm của chiến dịch chống tham nhũng, vụ kết án tù Chu Vĩnh Khang có thể đánh dấu việc giảm bớt cường độ của chiến dịch này. Một số nhà phân tích nhận xét, dường như là các nỗ lực chống tham nhũng đang chậm lại tại Trung Quốc. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Anh, sau đó là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách, thời báo cấp ở Hà Nội qua cái nhìn của một nhà báo Pháp. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Hãng phim Sony có nguy cơ mất quyền khai thác thương hiệu James Bond. Liệu hãng phim Sony Pictures sẽ tiếp tục được quyền khai thác phim Điệp viên 007? Đó là câu hỏi mà tờ báo chuyên ngành Variety đã nêu ra trong số báo phát hành gần đây. Nếu điều đó xảy ra, thì điều này sẽ là một vố đau thứ nhì trong vòng chưa đầy một năm, vì vào tháng 11 năm 2014, hãng phim Sony đã bị tin tặc đánh cắp dữ liệu, trong đó có bản phát thảo kịch bản bộ phim Spectre, tức là tập phim James Bond thứ 24. Bản quyền của James Bond hiện đang nằm trong tay của hãng MGM, và kể từ năm 2006, MGM đã ký hợp đồng hợp tác với Sony để cùng nhau khai thác thương hiệu này. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 11 năm 2015, thỏa thuận giữa hai hãng phim sẽ hết hạn, đúng vào thời điểm tập phim James Bond thứ 24 sẽ được công chiếu tại Hoa Kỳ, và chưa chắc gì MGM sẽ muốn tiếp tục làm việc với Sony. Theo tiết lộ của tờ báo US Weekly, tựa như một cuộc bán đấu giá, sự cạnh tranh sẽ vô cùng khốc liệt. Nhân dịp này, hãng MGM có thể thương lượng lại các điều kiện trong hợp đồng, do có rất nhiều hãng phim lớn muốn giành lấy quyền khai thác phim James Bond, cho nên MGM có thể nghiêng về phía công ty nào chịu trả giá cao. Trong số các công ty cạnh tranh với Sony, tập đoàn Warner được xem như là đối thủ đáng gờm nhất. Để chuẩn bị phản công, Sony sẵn sàng chi một khoản tiền kết xù đi giữ quyền làm phim Điệp viên 007. Cũng cần biết rằng kể từ khi MGM và Sony bắt tay hợp tác với nhau vào năm 2006, phim James Bond đã trở thành một trong những thương hiệu hái ra bạc tỷ, thu về rất nhiều lợi nhuận tại các rạp hát. Sự kiện nam tài tử Daniel Craig vào vai Điệp viên 007 lầm lì, lực lượng, nhưng cũng ít khôi hài hơn. Tuy có phần khác với lối mô tả nhân vật trong truyện của Ian Fleming, nhưng đem lại một luồng sinh khí, nếu không nói là một hơi thở mới, cho nhân vật 007. Hợp đồng giữa MGM và Sony đã cho phép James Bond chinh phục lại khán giả toàn cầu. Thậm chí trong năm 2012, tự địa Skyfall do đạo diễn Sam Mendes thực hiện đã trở thành tập phim thành công nhất trong loạt phim 007, thu về hơn 1 tỷ đô la. Kể từ khi nhân vật này lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn vào năm 1962, thương hiệu James Bond qua 24 tập phim đã tích lũy được 6 tỷ đô la doanh thu tại các rạp hát toàn cầu. Phim James Bond đứng hàng thứ 3 trong số các thương hiệu ăn khách nhất thế giới, chỉ thua có phù thủy tí hon Harry Potter 7,7 tỷ đô la và loạt phim dựa trên các nhân vật từ kho truyện tranh Marvel 8 tỷ rưỡi đô la. Về tướng quân lực lượng, thì trong cuộc đối đầu giữa hai tập đoàn Sony và Warner, có thể nói là cho tới giờ này vẫn bất phân thắng bại, kẻ tám lạng, người nửa cân. Phía tập đoàn Warner dường như có hai lợi thế. Trước hết là sự thành công vô cùng ngoạn mục của ba tập phim The Hobbit. Nhờ vào loạt phim thần thoại này mà đạo diễn Peter Jackson đã thu về 3 tỷ đô la doanh thu cho tập đoàn Warner. Ấy là chưa kể tới một yếu tố quan trọng khác. Ngoài đời, giám đốc của hãng Warner là bạn thân của người lãnh đạo MGM hiện nay. Còn về phía tập đoàn Sony, hãng này có thể tự hào trong việc áp dụng một bí quyết mới, giúp cho nhân vật Điệp viên 007 thành công rực rỡ trên màn bạc. Nếu tiếp tục được quyền khai thác, thì Sony hứa hẹn là sẽ không áp dụng cùng một công thức, mà sẽ cho thấy nhiều khía cạnh khác lạ bất ngờ của nhân vật James Bond. Nhìn kỹ lại, Điệp viên 007 là loạt phim duy nhất bảo đảm cho Sony nhiều lợi nhuận, sau khi hãng này không thành công cho lắm với phiên bản mới của Spider-Man. Nhắc tới điệp viên 007, giới hâm mộ đều liên tưởng tới ngay các ca khúc chủ đề của phim James Bond. Theo tiết lộ gần đây của nhật báo Daily Star, diva nhạc pop người Anh Adele đã được mời để sáng tác và ghi âm một bản nhạc mới cho tập phim thứ 24 mang tựa đề là Spectre. Sự kiện một dùm ca ăn khách nhiều lần hát nhạc phim James Bond không có gì là mới mẻ. Trước đây, ngôi sao của làng nhạc nhà Shirley Bassey đã từng ghi âm 3 bài hát chủ đề cho loạt phim 007. Ngoài 2 bài Goldfinger và Moonraker, còn có ca khúc cực kỳ ăn khách là nhạc phẩm Diamonds Are Forever. Tuy nhiên, trong trường hợp của Adele, cô có thể là người đầu tiên ghi âm 2 ca khúc liên tục cho phim James Bond. Theo nguồn tin của tạp chí Premier, thì tiết lộ của tờ báo Daily Star chưa chắc chắn 100%. Phần lớn cũng vì Adele đã tỏ ra không sốt sắng nhiệt tình cho lắm. Cô không muốn người khác gán cho mình cái danh hiệu ca sĩ chuyên hát nhạc James Bond. Nhưng có một điều chắc chắn là Adele vẫn đứng đầu trên danh sách các nghệ sĩ được mời ghi âm. Ngoài cô ra, giới sản xuất còn nghĩ tới các tên tuổi như Lorde, Lana Del Rey và nhất là Sam Smith. Cách đây hơn 2 năm, bài hát chủ đề của bộ phim Skyfall đã giành được hàng loạt giải thưởng quốc tế. Ngoài Brit Awards và Golden Globe, còn có giải điện ảnh Mỹ Oscar năm 2013 dành cho ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất. Nhờ vào nhạc phẩm Skyfall, Adele đã ngự trị trên đỉnh cao. Bài hát này giành lấy ngôi vị quán quân tại 22 quốc gia, và chỉ riêng trên thị trường Pháp, bản nhạc đã lọt vào top 10 trong vòng 87 tuần lễ liên tục. Trong bối cảnh đó, việc mời Adele tiếp tục ghi âm cho phim Điệp viên 007 thoạt nhìn có vẻ là một sáng kiến hay, nhưng khi nhìn kỹ lại, có thể là một dự án đầy rủi ro, mất thì nhiều, được chẳng bao nhiêu. Theo tạp chí Premier, diva nhạc pop người Anh, dù có tài cách mấy, cũng khó thể nào mà lập lại được thành tích vô cùng ngoạn mục của bản nhạc chủ đề của bộ phim Skyfall. Cũng cần nhắc lại là phim Skyfall đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng do tác phẩm này đã được phát hành nhân sinh nhật 50 năm ngày Điệp viên 007 lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh lớn. Còn đối với Adele, các fan hâm mộ càng lúc càng nôn nóng chờ đợi, vì lần cuối cô cho ra mắt một album là cách đây 4 năm. Việc ghi âm ca khúc thứ nhì cho James Bond trùng hợp với dự án phát hành một tập nhạc mới của Adele cuối năm 2015. Áp lực trên vai của diva nhạc pop người Anh rất là lớn, và việc ghi âm bản nhạc chủ đề của Spectre vì thế có thể là một món quà cầm thuốc độc.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Blogger Tạ Phong Trần thực thực đúng một tháng, tính mạng đang bị đe dọa. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc tới Ukraine lên án sự can thiệp của Nga. Pháp mở điều tra về tội ngộ sát trong vụ phi công Jacques Mangwins đâm máy bay vào núi. Đàm phán hạt nhân bị nghe lén, Áo và Thụy Sĩ mở điều tra. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bỏ tù Chu Vĩnh Khang, Tập Cận Bình, thêm thù, mất bạn. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Bằng cách nào Liên minh quốc tế nắm rõ các vận hành của tổ chức thánh chiến nhà nước Hồi giáo? Đức Giáo Hoàng tiếp Vladimir Putin để làm gì? Vì sao lãnh đạo đối lập Miến Điện nhận lời mời của Tập Cận Bình sang thăm Bắc Kinh? Bá tước Dracula đã vĩnh viễn trở về cõi âm ở tuổi 93. Trên đây là những chủ đề nổi bật trên báo chí Pháp ngày 12 tháng 6. Le Monde đề ngày 12 tháng 6 không phát hành vì nhân viên đình công. Trên trang mạng, Nhật báo Cánh Tả Độc Lập chú ý thông tin Hoa Kỳ tăng cường 450 quân nhân tại Iraq, nhưng không thay đổi chiến lược đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cùng lúc đó, không quân Pháp tiết lộ dồn dập quanh kích các vị trí trọng điểm của thánh chiến, gấp 3 lần số phi vụ được thông báo chính thức. Phải chăng Tây Phương vô kế khả thi ngoài biện pháp tăng quân và quanh kích? Câu hỏi được Nhật báo cánh hữu Le Figaro giải đáp qua tựa trên trang quốc tế. Liên minh đã nắm được bí mật của Daesh, tên tiếng Ả Rập của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Theo Le Figaro, chưa bao giờ bí mật từ trung tâm đầu não của tổ chức thánh chiến bị lộ nhiều như thế. Hàng loạt thủ lãnh bị đột kích chết như Abu Sayyaf, tài kinh tài của tổ chức. Trong khi thánh chiến mở rộng địa bàn hoạt động tại Iraq và Syria, thì ban lãnh đạo gặp khó khăn trong việc bảo mật. Mạng lưới tình báo của Tây Phương từ từ siết chặt. Các tài liệu điện toán mà lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ tịch thu được từ chỗ ẩn náu của Abu Sayyaf dài gần 2.100 giờ video, cộng với thông tin do các bà vợ của các thủ lãnh, trong đó có vợ của Abu Sayyaf cung cấp, là một kho tàng quý báu. Hàng loạt thủ lĩnh bị nhận diện và bị lộ nơi trú ẩn. Trong tháng 5 và đầu tháng 6, không quân Mỹ tiêu diệt nhiều căn cứ của Daesh như bộ chỉ huy tại Syria, cơ sở chế tạo xe gài bom ở Iraq. Theo Le Figaro, tình báo Mỹ, Pháp, Jordani và Iraq sử dụng mọi hình thức gián điệp, từ người như thông dịch viên cho đến vệ tinh và khai thác những bức ảnh do cá nhân chứng minh Hồi giáo đưa lên mạng để khoa trương. Thường dân Iraq và Syria cũng là nguồn trợ lực quý giá. Mỏi mệt vì bị áp bức, người dân sống trong vùng thánh chiến kiểm soát không ngần ngại tố giác các hoạt động của tổ chức thánh chiến. Le Figaro kết luận, nhân sự chỉ huy của thánh chiến bị truy nã từ mọi hướng.
Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo công an Trung Quốc, lãnh án tù chung thân, Tập Cận Bình tự thưởng bộ da cọp, chiến tích đẹp nhất trong chiến dịch bài trừ tham ô. Le Figaro chú ý thái độ của cựu trùm an ninh tại Trung Quốc trước tòa. Tôi thừa nhận cáo trạng của Viện Công tố và xin thành khẩn hối cải.
Tại sao nhân vật đầy quyền uy một thời thét ra lửa, nay hiền lành như con cừu trước tòa án và tuyên bố không chống án? Theo Le Figaro, kẻ bị tình nghi, âm mưu đảo chính Tập Cận Bình, muốn phe thắng thế để yên cho gia đình và bà vợ trẻ thứ hai của mình. Người vợ thứ nhất của ông Chu Vĩnh Khang từ trần vì tai nạn xe hơi, mà trùm công an bị nghi là kẻ chủ mưu. Biết rằng chống án và tiết lộ hết sự thật trong một phiên tòa công khai không có lợi gì cho mình, ông Chu Vĩnh Khang hy vọng sẽ bảo vệ được thân nhân qua thái độ hợp tác. Chế độ Trung Quốc cũng có truyền thống cho phép các cán bộ lãnh đạo bị thất sủng hưởng quy chế ưu đãi trong nhà tù như một khách sạn 5 sao. Hôm nay, 12 tháng 6, lãnh đạo đảng đối lập Miến Điện, Aung San Suu Kyi gặp Chủ tịch Trung Quốc tại Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình mời và đón lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi như một nguyên thủ quốc gia. Sự kiện này mang ý nghĩa gì? Theo nhận định của Le Monde, ông Tập Cận Bình đích thân xử lý hồ sơ Miến Điện. Trước tiên là tổ chức tập trận ở vùng biên giới hai nước, trong một thời gian không xác định, một hình thức cảnh cáo quân đội láng giềng. Thứ hai là mời bà Aung San Suu Kyi sang Trung Quốc để bắn tín hiệu với chính quyền hiện nay là Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với cựu tù nhân chính trị Miến Điện. Chiến lược của Bắc Kinh là chuẩn bị tình huống đối lập Miến Điện sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 11 này. Ngược lại, lãnh đạo đối lập Miến Điện sẽ phải tránh đề cập những vấn đề nhạy cảm theo quan điểm của chính quyền Trung Quốc như số phận của nhà đối lập Lưu Hiểu Ba đang thụ án 11 năm tù. Thái độ bị xem là chính trị thực dụng và tham vọng đóng vai trò số một của bà Aung San Suu Kyi, theo Nhật báo Le Monde, đã làm nhiều nhà dân chủ Miến Điện và công luận quốc tế thất vọng, nhất là khi bà không dứt khoát binh vực người Hồi giáo Rohingya.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Khác với lập trường chính trị thực dụng của lãnh đạo đối lập Miến Điện, nhận lời mời gặp Tập Cận Bình, báo chí Pháp không phê phán mà còn ngợi khen lãnh đạo Giáo hội Hoàng Vũ tiếp lãnh đạo Nga tại Vatican. Trọng tâm của cuộc gặp gỡ này là tình hình Ukraine, bị các nước phương Tây thúc giục phải có thái độ cứng rắn với chủ nhân Điện Kremlin. Đức Giáo Hoàng chỉ nhấn mạnh đến nhu cầu thực thi Hiệp định Minsk.
Nhật báo Công giáo Lạc Hoa đặt câu hỏi, liệu Đức Giáo Hoàng Francisco có cầu hòa quá mức với Vladimir Putin hay không? Chuyên gia Nicolas Kazarian thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Pháp IRIS thẩm định, đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Giáo hội Công giáo Thế giới không nghiêng theo lập trường của các nước Tây phương. Đức Thánh cha Francisco năm 2013 đã từng chống lại xu hướng muốn can thiệp quân sự vào Syria. Thái độ tự do chính trị này còn kèm theo tinh thần ngoại giao thực dụng. Đức Giáo hoàng nghĩ rằng cần phải tạo quan hệ tin cậy với Nga, không những vì tình hình Ukraine mà còn vì quan hệ giữa hai Giáo hội Công giáo La Mã và Chính thống giáo. Theo quan điểm của Vatican, Tây phương không nhìn vào thực tế, tự cho có thể giải quyết khủng hoảng Ukraine hay phong trào Hồi giáo cực đoan tại Trung Cận Đông mà không cần có tiếng nói của tác nhân chính là Moscow. Theo chuyên gia Nicolas Kazarian, thật ra thì từ khi thế giới cộng sản sụp đổ, Vatican không bao giờ lên tiếng binh vực thiên vị một bên trong các vụ xung khắc. Hành động trực tiếp của giáo hội là tạo điều kiện cho các phe tranh chấp tiếp xúc nhau và kêu gọi cộng đồng tín đồ Công giáo hỗ trợ cho hòa bình và đối thoại. Chính ở lập trường không khoan nhượng của Tòa Thánh và của chính phủ Ý nữa mà ký giả Le Monde là nhận định Tổng thống Nga không tìm được hậu thuẫn của Roma và Vatican. Theo nhà báo Philippe Ride, trong diễn văn chào mừng Ngài nước Nga tại hội chợ triển lãm Hoàng Vũ ở Milano, thủ phủ của vùng kỹ nghệ Lâm Bạc Gia, do Liên đoàn Phương Bắc, một tổ chức chính trị thân Nga điều hành, Tổng thống Putin nhấn mạnh đến hệ quả của lệnh trừng phạt quốc tế đối với kinh tế Ý. Thái độ đe dọa kín đáo này không hù dọa được Thủ tướng Ý. Thủ tướng Matteo Renzi, nhỏ hơn Putin 23 tuổi, yêu cầu phải thi hành toàn bộ hiệp ước ngừng bắn ở Minsk mà ông gọi là kim chỉ nam của mọi nỗ lực. Là đối tác với Nga từ 500 năm nay, nước Ý là một mốc xích yếu của châu Âu trong chiến lược đối phó với Nga. Nhưng đường lối ngoại giao xuyên suốt đã được Ngoại trưởng Paolo Gentiloni tóm lược trong một phương trình. Le Monde đã nhắc lại phương trình đó. Nước Ý luôn thủy chung với các đồng minh nhưng cùng lúc duy trì quan hệ đặc biệt với Nga. Không thuyết phục được Roma xé rào bỏ Brussels, Tổng thống Putin cũng không tìm được hậu thuẫn của Đức Giáo Hoàng, hoặc ít ra Tòa Thánh giữ lập trường trung lập trong hồ sơ Ukraine. Le Monde được trích dẫn bản thông cáo do Vatican công bố sau 50 phút hội kiến. Bản thông cáo này viết, khuyến khích Tổng thống Nga tái xây dựng không khí đối thoại ở Ukraine, cũng như Tòa Thánh kêu gọi các bên phải cam kết thực hiện Hiệp định Minsk.
Sự kiện Thủ tướng Manuel Valls sử dụng phi cơ công vụ cùng hai con trai bay sang Berlin dự trận chung kết vẫn tiếp tục là đề tài bình phẩm của báo chí Pháp, mặc dù ông đã nhìn nhận sai lầm và hoàn trả lại công quỹ 2.500 euro.
Nhật báo cánh hữu Le Figaro đề tựa, Thủ tướng Valls nhìn nhận sai lầm, nhưng ông không nhìn nhận có phạm lỗi. Nhật báo cánh tả Liberation cũng không nhân nhượng, Thủ tướng hoàn trả công luận để giới hạn thiệt hại. Theo một kết quả thăm dò ý kiến, hơn 70% dân chúng Pháp tỏ ra bất bình hành động sai sót này của nhân vật đứng đầu chính phủ, trong khi nhiều hồ sơ cải cách quan trọng đang chờ và nạn thất nghiệp vẫn đe dọa hàng triệu công dân Pháp. Liberation chất vấn Thủ tướng, khi ông nói, tôi không làm như thế nữa có nghĩa là gì? Sẽ không bỏ hội nghị đảng để đi xem đá banh, không dẫn con đi theo bằng máy bay công vụ, hay là không phải chờ đến 4 ngày mới nhận lỗi. Còn theo nhật báo Le Monde, trong những ngày gần đây, Thủ tướng Vance đã thay đổi tâm tính. Ông rất dễ nóng giận và ít muốn lắng nghe ai. Trước khi sang Berlin xem chung kết trận Barcelona và Juventus, có người đã khuyên can ông đừng đi, nhưng Thủ tướng bất chấp. Một trong những lý do chính trị giải thích tình trạng thay đổi tâm tính này là Thủ tướng Vance biết khó có thể ra tranh cử tổng thống năm 2017 vì đương kim tổng thống François Hollande đã giành sân. Một thông tin thời sự khác của Pháp được các báo bình luận rộng rãi là kế hoạch của Bộ Ngoại giao thu hút 100 triệu du khách hàng năm vào năm 2020 trở đi. Với 84 triệu du khách ghé thăm, nước Pháp là địa điểm du lịch đứng hàng thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Tây Ban Nha, nhưng Paris đang sợ Trung Quốc giành vị trí của mình. Trong lĩnh vực nghệ thuật, một ngôi sao điện ảnh vừa tắt liệm, Christopher Lee, nổi danh trong vai bá tước Dracula, đã về chốn tuyền đài từ của Liberation với chân dung nghệ sĩ cinema chuyên đóng vai ác trên phong màu đen. Ông mất hôm Chủ nhật tại London, nhưng gia đình mới thông báo vào ngày hôm qua 11 tháng sau.
Quý thính giả vừa theo dõi mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí văn hóa với đề tài Thời bao cấp ở Hà Nội qua cái nhìn của một nhà báo Pháp, tạp chí do Thu Hoàng biên soạn.
Mười lăm năm sau khi hai miền thống nhất, Việt Nam phải chịu lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và đồng minh. Trong giai đoạn này, rất ít người nước ngoài được phép sống tại đây, chủ yếu là các nhà ngoại giao, một số nhà báo và các nhà hoạt động thiện nguyện của các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa. Là nhà báo làm việc tại AFP từ năm 1976 tới năm 2006, Michel Blanchard được cử làm trưởng văn phòng của AFP tại Hà Nội trong vòng 2 năm, từ 1981 đến 1983. Trong giai đoạn này, AFP là cơ quan thông tấn duy nhất không thuộc khối xã hội chủ nghĩa có mặt và đưa tin về ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Hết nhiệm kỳ, ông còn được thường xuyên quay lại Việt Nam trong vòng 10 năm. Trong suốt thập niên 1980, cuộc sống tại Hà Nội rất khó khăn, thiếu thốn mọi phương tiện vật chất. Kỷ niệm cuộc sống hàng ngày trong giai đoạn trước khi thành phố chuyển mình được ông trưng bày trong cuộc triển lãm nhiếp ảnh Việt Nam, Lào, Campuchia trước thời kỳ mở cửa, diễn ra tại nhà Đông Dương từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 12 tháng 9 năm 2015. Hình ảnh người thợ sửa xe đạp với khách hàng là một thiếu nữ mặc quân phục cùng với chiếc mũ cối, chống cằm ngồi chờ, được ông ghi lại thật bình dị và tự nhiên. Thời kỳ đó, chiếc xe đạp là tài sản quý giá nhất trong nhà, và người thợ sửa xe là khuôn mặt không thể thiếu trong xã hội. Trong một tấm hình khác là hình ảnh xã viên cùng hợp tác xã nông nghiệp đang làm việc ở ngoài đồng theo chương trình khoán 10. Tác giả không quên chụp những tấm pano cổ động, hình ảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982 tại Hà Nội. Ngoài ra, còn có rất nhiều ảnh chụp phong cảnh Hà Nội và miền Bắc hay vịnh Hạ Long mà sau khi chiêm ngưỡng, người xem muốn được trở lại thời kỳ cảnh vật còn giữ được nét hoang sơ, trong lành, không có các tòa nhà cao tầng như ngày nay.
Dans les réseaux de l'ambassade parce que j'étais un des rares journalistes à l'époque connus et puis j'avais de bonnes relations et puis
trong một thời gian dài tôi được hưởng quy chế của một nhân viên sứ quán vì tôi là một trong số ít các nhà báo có tiếng và giữ được mối quan hệ tốt đẹp vào thời kỳ đó. tôi được gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng 2 hay 3 lần. Tôi đã viết một bài phỏng vấn và được đăng trên báo Nhân dân. Tuy nhiên, sau này, tôi cũng không lấy làm tự hào cho lắm, vì buổi phỏng vấn đó đã được chuẩn bị sẵn với các câu hỏi viết trước và câu trả lời bằng văn bản. Dĩ nhiên là nếu được làm lại thì tôi sẽ không phỏng vấn theo cách đó, vì ngôn từ đã được chuẩn bị trước và sáo rỗng. Ngay cả khi tôi rời chức vụ trưởng văn phòng đại diện, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đưa ra chỉ thị để tôi có thể quay lại Việt Nam khi tôi muốn, vì ông hiểu rằng tôi sẽ không làm việc gì sai trái. Khi tới Việt Nam, người nước ngoài phải trải qua một giai đoạn thử thách. Chính quyền theo dõi họ là người như thế nào, có đáng tin tưởng hay không, đó là chuyện bình thường. Với tôi, thời hạn thử thách này chưa tới 6 tháng, vì tôi được phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng khoảng 7 tháng sau khi tôi tới Hà Nội. Tôi nhanh chóng hiểu rằng mối quan hệ trong công việc không hề dễ dàng chút nào, vì có rất nhiều quy tắc và thủ tục phức tạp. Sau đó tôi được giới thiệu với nhân viên sứ quán Pháp và các sứ quán khác, có một cộng đồng người nước ngoài rất tử tế, sống và làm việc tại đây.
Tại Đại hội đại biểu lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Michel Blanchard cũng có mặt. Đây là lần đầu tiên một nhà báo nước ngoài không thuộc Đảng Cộng sản được tham dự buổi lễ khai mạc. Dĩ nhiên là có các nhà báo khác làm việc cho các cơ quan báo chí Cộng sản, như báo L'Humanité, là nhật báo của Đảng Cộng sản Pháp, tờ Granma, nhật báo của Đảng Cộng sản Cuba, hay một số quốc gia xã hội chủ nghĩa khác.
Các bài báo của tôi không bị kiểm duyệt, tôi không bị bắt phải trình các bài viết của mình trước khi gửi đi Paris. Tôi gửi trực tiếp qua điện báo và giữ một bản phụ. Cứ 2 hoặc 3 ngày sau, tài xế của tôi mang tới phòng báo chí của Bộ Ngoại giao. Bài báo gốc của tôi có thể sẽ bị AFP tại Paris chỉnh sửa rồi gửi lại cho tôi, đồng thời gửi cho khách hàng của hãng. Hãng tin Việt Nam VNA cũng là một trong những khách hàng của AFP. Dù sao họ cũng biết được những gì tôi đã viết và có thể đối chiếu với bản gốc mà tôi nộp. Nếu tôi viết bài không đúng sự thật thì chắc chắn tôi đã gặp rắc rối và đã bị trục xuất.
Vào tháng 6 năm 1981, đúng vào mùa hè, trời oi bức. Nhưng ấn tượng đầu tiên của nhà báo Pháp là thành phố thanh bình và rất đẹp.
Tôi cũng thấy là đất nước thiếu thốn rất nhiều và rất nghèo. Ngay cả chúng tôi cũng chịu cảnh mất điện, hỏng điện thoại, hỏng mấy điện báo. Đấy là chúng tôi đã được ưu tiên rất nhiều. Giống như các bệnh viện, chúng tôi có đường điện trực tiếp nhờ một máy phát điện. Rất nhiều lần cả khu phố chìm trong bóng tối, riêng chúng tôi vẫn có điện. Tôi còn nhớ vào thời đó tôi hay đạp xe đi dạo sau giờ làm việc. Buổi tối ở Hà Nội yên lặng đến nỗi tôi nghe thấy tiếng đạp xe lạch cạch vì mọi người đều đi ngủ sớm. Ở một số ngã tư đường tôi từng thấy một thanh niên mang sách ra đọc dưới cột đèn ở giữa ngã tư vì nhà không có điện. Buổi tối không có phương tiện đi lại cho nên họ cũng không sợ bị tai nạn hay bị trấn lột.
Trong thời kỳ đó, Việt Nam bị Hoa Kỳ cấm vận. Tuy nhiên, vẫn có nhiều tổ chức thiện nguyện Pháp hợp tác với Việt Nam. Họ tới giúp đỡ về vật chất và chuyên môn các ca phẫu thuật tim mạch tại Hà Nội. Ở đây có nhiều bác sĩ có tay nghề cao song vô cùng thiếu thốn trang thiết bị y tế.
Người Việt không được phép nói chuyện với người nước ngoài. Vì thế cho nên tôi không dám bắt chuyện với họ ở ngoài đường, ít nhất là trong vòng 2 năm công tác tại Hà Nội. Với hàng xóm, tôi ra hiệu chào họ hay cười với họ, nhưng thật ra tôi cũng không được phép làm như vậy, bằng không họ sẽ gặp rắc rối với cảnh sát. Tôi còn nhớ là lúc tôi tới Hà Nội được khoảng 15 ngày, tôi làm việc với một phụ nữ tại Bộ Ngoại giao, phòng báo chí. Trong công việc chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau, nhưng khi gặp nhau ở ngoài đường, cô ấy nói nhanh với tôi, chúng ta không được phép nói chuyện với nhau. Thời kỳ này bắt đầu có một số phòng tranh tư nhân, nhưng chính quyền không thích lắm, họ vẫn có chút ngờ vực đối với giới nghệ sĩ và trí thức. Nhưng tôi lại có thể nói chuyện với một số nghệ sĩ, và ít nhất không có ai theo dõi trong phòng tranh của họ. Tuy nhiên, những nghệ sĩ này cũng rất cẩn trọng. Chúng tôi không nói chuyện chính trị, mà chỉ nói về công việc hay cuộc sống của họ. Như thế cũng đã hay lắm rồi. Bên cạnh đó còn có các loại hình văn hóa chính thức với các tổ chức đoàn hội như hội nhà văn, hội phụ nữ, hội nhà báo, hay với những nhà thơ chính thức như Tố Hữu thời kỳ đó. Thế nhưng có rất ít các hoạt động văn hóa quần chúng. Người dân thường đi dạo trong công viên Lenin hay đi thuyền trên hồ Tây. Không có nhiều trò tiêu khiển, nhưng con người sống vẫn vui vẻ. Tình hình tại Sài Gòn và Hà Nội khác nhau. Sài Gòn mở cửa hơn và cuộc sống dễ dàng hơn, cho nên người dân ít phải lo toan hơn. Áp lực của cảnh sát cũng không nặng như ở ngoài Bắc. Người nước ngoài có thể nói chuyện và bông đùa một chút với họ. Nhưng vì người dân Sài Gòn đã từng sống dưới một chế độ dễ dãi hơn, cho nên họ vẫn than phiền rất nhiều.
Nhiệm làm trưởng văn phòng AFP tại Hà Nội, nhiều đồng nghiệp của Michel Blanchard cho ông rất nhiều lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm. Không ai trong AFP muốn giữ chức vụ này vì họ biết điều kiện làm việc khó khăn và cuộc sống thiếu thốn tại Hà Nội. Chính vì thế, trong hành lý tới Hà Nội, Michel Blanchard mang khoảng 100 lít rượu vang vì lo ở nơi làm việc mới không có. Ông cần chúng để tổ chức các buổi lễ nhỏ nhằm tạo quan hệ và vì đơn giản để đỡ nhớ quê nhà. Ông cho biết nhiều nhà ngoại giao cũng làm như vậy. Thậm chí sau này, để công việc không bị ngắt quãng vì mất điện, ông còn đặt mua riêng một máy phát điện từ Hồng Kông. Trong khi đó, người Hà Nội sử dụng tem phiếu để đổi lấy những nhu yếu phẩm như gạo, thịt, sữa, đường, vải hay dầu hỏa, v.v. Thế nhưng, tình trạng thiếu hàng hóa và hàng kém chất lượng vẫn liên tục xảy ra. Chuyện ăn cơm trộn đường hay cơm độn ngô sắn hay hạt bo bo không có gì là xa lạ. Người dân Hà Nội phải xếp hàng từ sáng sớm để mong mua được những mặt hàng cần thiết. Họ ra đặt gạch hay xếp can đựng xăng dầu, sau đó về nhà ngủ tiếp, hoặc chờ đến gần giờ cửa hàng quốc doanh mở cửa thì quay lại. Nhiều khi tới lượt, nhưng hết hàng nên tay trắng đi về.
Non mais il y avait deux systèmes, il y avait le marché d'État avec des tickets, avec des magasins d'État où il y avait pas grand chose.
Có hai hệ thống thị trường nhà nước với tem phiếu và các cửa hàng quốc doanh, nhưng không có nhiều mặt hàng. Trước tiên người Việt tới các cửa hàng quốc doanh, nơi họ có thể mua gạo, mua đường. Tôi đã đi khảo sát và viết một số bài viết về các cửa hàng như vậy. Còn những người Việt có một chút tiền thì sẽ mua một số mặt hàng trên thị trường tự do. Một số người gọi là chợ đen, nhưng thật ra các chợ này được chính quyền nhắm mắt cho qua, như chợ Đồng Xuân và chợ Hôm. Nhiều nông dân tới bán nông phẩm tại đây, nhưng khó khăn ở chỗ, với nhiều người, giá chợ đen quá đắt đỏ. Nhưng những gì họ được phân phối chỉ kéo dài có vài ngày. Cuối tháng họ phải tự xoay sở trong khả năng của mình, đi vay mượn hàng xóm, mua ngoài chợ tự do, hay một số gia đình trồng thêm rau trong vườn hoặc ở ngoài ban công. Cuộc sống thời đó công bằng, không có chênh lệch giàu nghèo, nhưng vô cùng khó khăn. Với những người nước ngoài, chúng tôi có quyền mua đồ tại một cửa hàng quốc doanh có tên là Intershop, Intimex hiện nay, chỉ dành riêng cho người nước ngoài và nhân viên ngoại giao. Vì tôi là nhà báo thường trú, nên tôi được quyền như những nhà ngoại giao. Thế nhưng, ở cửa hàng này, chỉ có thức ăn đóng hộp, một chút rượu vang, format, nhưng không thể đủ được. Giống như những người nước ngoài tại Hà Nội, tôi có đầu bếp riêng. Tôi đưa tiền cho anh bếp đi mua thức ăn ở các chợ đen, như thịt, rau hay hoa quả. Dù sao thì chúng tôi cũng được ưu đãi, nhưng điều kiện sống vẫn rất khó khăn.
Michel Blanchard tiếc là cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thay đổi quá nhanh, ồn ào hơn và ô nhiễm hơn. Ông mong muốn những bức hình trưng bày tại triển lãm sẽ thu hút người Việt. Song ông không giấu sự e ngại rằng chỉ những người cao tuổi còn chút hoài niệm mới quan tâm tới chúng. Vì giới trẻ ngày nay chẳng bận tâm tới những gì diễn ra thời kỳ đó, những gì họ quan tâm hiện nay là tiêu thụ, tận hưởng cuộc sống, hoặc cũng có thể vì họ xấu khổ hay vì đó là giai đoạn đói nghèo mà họ muốn quên đi. Thông điệp của cuộc triển lãm không mang tính hoài cổ mà đem lại cho người xem những hình ảnh về cuộc sống thực tại Việt Nam trong những năm 1980, trước thời kỳ mở cửa.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Nữ hoàng nhạc Blue, làng nhạc quốc tế kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Billie Holiday, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Natation Synchronisée do Vincent Delerm trình bày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Correspondante allemande et les correspondants anglais. Nous avons disputé des interclasses de hand et des interclasses de volley. Nous avons révisé les accords de Yalta juste à côté d'une robe en lin. Et nous avons mélangé Serge Ibrogera avec le blocus de Berlin. Histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un ballet de l'Indépendance. Nous avons essayé le dry Schweppes pamplemousse, Milos Forman et Fassbinder, les barquettes plastiques de Fish and Chips à Portsmouth, elles photographiaient nos erreurs. Nous avons subi le soir du 21 juin des reprises de la bombe humaine, l'eau vive à la flûte à bec par des CM1. Just like Heaven, avenue du Maine. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un ballet de l'Indépendance. Sur celle avec ta sœur, dommage, tu fermes les yeux. Celle-là, le flash est pas parti. Là, c'était l'hôtel, le dernier soir à Malmö. Ça, je sais même pas où c'est pris. Nous avons vu l'éclipse tout en haut d'un talus. Nous avons marché sous la pluie. Elle s'est assise un soir au fond du resto U. Par hasard, j'étais là aussi. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place, nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un ballet de l'Indépendance. Les histoires d'amour sont les mêmes.